tiếp tiếp tất nhiên là bài 80 ha, nhưng mà trước khi học bài 80 đó trở lại bài 69 nghe con đoạn này. Bài 69 tức là thiền sư pháp hội ở Lạc Đàm Hồng Châu thì đây thì sư mà đến Nam Mã Tổ hỏi là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang đó thì tổ bảo là hãy nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói cho nghe, nghe không? Thì sư đến gần, tổ liền tát cho Bồ Tát tai bảo sáu cái chẳng đồng mưu, không? Thì nhưng mà chỉ sáu cái chẳng đồng mưu này á, thì bây giờ tình cờ thì tôi gặp cha ra thì nó lại không phải như vậy. Cái nguyên chữ Hán á, là lục nhĩ bất đồng mưu. Lục là sáu, nhĩ là lỗ tai đó. Nhĩ cái lỗ tai thì bất đồng mưu. Thì như vậy nếu mà mình dịch theo nghĩa đen á, thì sáu cái là phải. Nhưng mà đây á, thì nó lại có thành ra đây là một cái câu như là câu thành ngữ. Thành ra ý nghĩa nó thì lại là có cái ý nghĩa riêng. Chỉ lục nhĩ là sáu cái lỗ tai. Thì sáu lỗ tai thì bây giờ phải dịch như sao? Cho nên sáu lục nhĩ này thì nó có nghĩa là người thứ ba. Một người có hai lỗ tai, hai người có bốn lỗ tai, thì sáu lỗ tai là người thứ ba, phải không? Cho nên cũng như là mình đọc có cái chuyện là coi như là một một dạng ngón tay đó, một dạng ngón tay là chỉ cho cái gì? Ngàn người. Chuyện này là sáu lỗ tai là chỉ cho người thứ ba. Thành ra cái câu này á là nó có ý nghĩa là chẳng thể truyền cho người thứ ba, hay là chẳng thể cho người thứ ba biết. Thì như vậy Mã Tổ liền tát một cái tay, bởi vì trên này bảo kêu lại là hãy nói nhỏ, không? Cho nên đây chẳng thể cho người thứ ba biết thì đi đi, ngày mai đến. Thì như vậy, và như vậy thì tức là sao? Mình vừa có cái để cho cái ý mà nó xen vào thì sao? Có ý xen vào thì có người thứ ba, phải không? Cho nên là thường thì mình nói là kêu lại thì rồi mình lại thì như vậy thì căn hay là trần hai cái mà nó đối nhau nhưng mà nó chưa có thêm thêm cái hình thức chen vào á thì sao, thì đâu có lỗi lầm không, nhưng mà có cái người có cái thức có chen vào là có người thứ ba. Cũng như ở đây nếu mà mình nghe nói để là có cái ý để mình hiểu, có ý hiểu tất nhiên là có người thứ ba chen vào. Người thứ ba chen vào tiếng này là có suy nghĩ, có hiểu được, thì đó là có cái phân biệt, có đối đãi thì cũng là có người thứ ba. Cho nên ở đây thì không thể, chẳng thể cho người thứ ba biết, giống như là câu chuyện mà bà già, không? Phải không? Tôi biết thôi mà không thể cho bà già kia biết. Ý nghĩa nó sâu như vậy. Thành ra mình thấy biết chữ Hán nó cũng có lợi ha. Chứ không thì thôi mình cũng thấy sao đọc vậy thôi. Đó là một cái đó để chỉnh lại chỗ đó. Bây giờ bài 80 là hỏi lấy người gỗ đi. Tức là Hòa Thượng Hưng Bình ở Kinh Triệu Động Sơn đến lễ bái. Sư nói chớ lễ bái già nua này. Động Sơn mới thưa lễ cái không già nua. Thì chứ bảo vậy cái không già nua thì chẳng nhận lễ. Thì ngài Động Sơn là thưa y cũng chẳng dừng. Đó là một đoạn. Thì như vậy là sao? Nghĩa là Động Sơn đến lễ bái ngài Hưng Bình thì khi mà lễ bái thì sư liền bảo chớ lễ bái già nua này. Thì như vậy là sao? Vậy thì lễ cái gì? Ngài Động Sơn thưa lễ cái không già nua, nên là con lễ, nhưng mà lễ cái không già nua kìa. Thì như vậy làm sao thấy được cái chỗ lễ này? Cái không già nua nó ở đâu? Thì ngài bảo là cái không già nua thì chẳng nhận lễ, không? cái không già nua đó nó có hình tướng gì, cho nên thì cái đó nó không có nhận lễ. Thì ngài Động Sơn bà mới bà thưa y cũng chẳng dừng, không nhận lễ nhưng y cũng chẳng dừng. Thì cái chỗ này làm sao mà hiểu nổi. Thì vậy làm sao mà thấy được cái chỗ mà chẳng dừng lễ này. Cho nên thường nếu mà mình lễ, lễ mà rồi cứ cốt đòi là phải có chỗ lễ mới được. Thường thì mình vậy đó, lễ mà nếu mà lễ ai mà thấy lễ mà họ có vẻ họ không có đáp lễ lại hoặc là coi thường mình á thì sao, thì sao? Tuy nhiên lễ là phải trông do cái người đó phải nhận cái lễ của mình, phải không? Nhận lễ đàng hoàng thì mình thấy vui, còn mà thấy mà lễ mà gặp người đó lơ là thì không vui. Thành ra như vậy lễ là bắt buộc, đòi hỏi là phải có chỗ lễ, có chỗ nhận lễ đàng hoàng, có chỗ lễ. Mà như vậy thì sao? Nếu mà lễ mà bắt phải có chỗ lễ tức là sao? Tất nhiên là đây là luôn luôn tâm cầu có sợ đắc, có chỗ lễ thì mới được. Còn ở đây thì ngài cái này không có nhận lễ, nhưng mà không nhận lễ thì sao? Ngài nói không nhận lễ nhưng mà y cũng chẳng dừng, đó mới là cái chỗ ý nó sâu xa. Bởi vì sao? Nếu mà mình tự có chỗ sống rồi thì sao? Đã mình tự có chỗ sống rồi thì vượt qua cái nhận cùng chẳng nhận, nhận hay chẳng nhận không thành vấn đề, mình có chỗ sống rồi. Cho nên là chẳng nhận lễ nhưng mà y cũng chẳng dừng, cũng cứ lễ, là vượt qua nhận và chẳng nhận. Còn mình thấy phải có chỗ nhận lễ, tất nhiên là còn thấy có chỗ sợ đắc, có chỗ sợ đắc, mà có chỗ chưa sợ đắc thì tất nhiên là chưa thấy thật được cái chỗ mà gọi là không già nua đó, tất nhiên là còn có mắc kẹt cái ngã trong đó. Thành chỗ đó là chỗ nó rất là tế nhị. Đó là một đoạn. Đoạn thứ hai là Động Sơn liền hỏi thế nào là tâm Phật. Thầy sư mới đáp chính là tâm ông. Hỏi thế nào là tâm Phật, chính là tâm ông. Thì như vậy ở đây mấy vấn đề dám nhận không? Hỏi thế nào là chính là tâm ông thôi. Thì như vậy là sao? Dám nhận không? Thì ngài Động Sơn mới thưa, tuy nhiên như thế vẫn là chỗ con nghi. Tại sao nghi? Đã chính là tâm ông rồi còn nghi cái gì nữa? Như vậy là tại sao nghi? Tại sao? Đó là một cái câu đáp rất khéo, thấy không? Đã là chính là tâm mình rồi thì sao? Nghi tất nhiên là không có chỗ hiểu, nghi tiếng này chưa hiểu, tức là không có chỗ hiểu. Nếu mà đã chính là tâm mình rồi mà mình hiểu lại nó thì sao? Thành ra là cái bị hiểu rồi, thành ra không phải nó rồi. Cho nên câu đáp rất là khéo. Nó là chính tâm ông thì đó, chính đó là chỗ con nghi đó. Cho nên rồi sư mới bảo, không? Nếu mà như vậy thì nếu thế ấy thì hỏi lấy người gỗ đi đó, nếu ông nghi thì hỏi lấy người gỗ đi. Thì như người gỗ đó là nó đáp cái gì, hỏi người gỗ đáp sao, được cái gì, hỏi người gỗ thì mình được cái câu trả lời ra sao. Hỏi cái người gỗ đó thì giờ mình được cái câu trả lời gì, được cái chút gì để hiểu. Cho nên nó rõ ràng, thấy không? Có cái chỗ hiểu là nó đã lệch rồi, nó sai rồi. Cho nên hỏi lấy người gỗ đi á, mình giờ nói cho nó gọn lại á, thì về sau không hỏi lấy chính mình đi, hỏi lấy người gỗ đáp cho mình cái gì. Cho nên là ngài mới thưa, con có một câu mà chẳng nhờ miệng chư thánh, một câu mà chẳng nhờ miệng chư thánh. Vậy là câu gì? Có một câu mà không có nhờ miệng chư thánh để nói thì vậy là câu gì? Nên cái ý này rõ ràng, thấy không? Chứ là sao? Nếu đã là chính là tâm ông rồi thì như vậy là nhờ cái gì nữa? Cho nên là nhờ người khác mà được á, nhờ tức là từ miệng chư khác chư thánh mà nói á, tất nhiên là sao? Từ người mà được. Mà từ người mà được thì không phải của báo trong nhà mình rồi. Cho nên câu đáp rất là khéo, con có một câu mà chẳng nhờ miệng chư thánh. Đó. Thì ngài lại bảo vậy chứ ông thử nói xem. À, ông thử nói xem coi. À, thì ngài nói sao? Chẳng phải con. Vậy là sao? Thành ra từng câu mình đọc nghe nó làm như là nói chuyện đầu đầu rồi không có chính xác cho mình đó. À. Vậy ông có một câu mà chẳng nhờ miệng chưa tánh thì bây giờ ông thử nói xem. À, thì ngài thưa chẳng phải con. Vậy là sao? Nếu mà nói ra được thì sao? Nếu nói được thì không có còn là mình chưa? À, cho nên ngài đáp rất là kéo, thấy không? À, bảo ông thử nói cho, thì ngài đáp chẳng phải con. Nói ra được thì thành cái khác rồi. À, câu đáp là rất là kéo, thấy không? À, cho nên như vậy để thấy rằng như vậy thì làm sao mà ngay đây thấy được cái chỗ này, vậy thế nào là tâm Phật, có nghi không? À, cho nên muốn thấy chỗ này thì không có cái gì xa hết, ngay cái tâm nghi của mình đó, ngay cái tâm đang nghi đó, thấy suốt, thấy rõ trở lại cái tâm đang nghi đó, ngay chỗ đó mà xét thấy, khéo thấy. Ngoài cái đó thì không có cái thứ hai. Tức là ngoài cái tâm nghi này đó, mà còn kiếm cái gì đó khác nữa đó, thì coi chừng là bị gạt. Đó là coi như chỉ thẳng trực tiếp đối diện, mà nhiều khi là mình còn phải tưởng tượng thêm nữa đó, thì đó là dư. Đó là một đoạn. Rồi bây giờ tới đoạn nữa là bây giờ Động Sơn mới từ giả đi, thì sư mới hỏi vậy chứ đi về đâu? Từ giả đi thì đi về đâu? Mình thường thường thì nếu mà hỏi kiểu đó thì chắc là con đi về quê, hoặc hoặc là đi về Hà Nội, hoặc là đi về thành phố gì đó, thấy không? Thì đây người ta theo dòng không chỗ dừng. Cho nên để thấy rằng cái người mà luôn luôn người xưa ta luôn luôn ta sống ở trong cái chỗ đó, cho nên rồi có đồng tịnh gì thì cũng đều từ trong đó mà nó lưu ra thôi, không có gạt được. Theo dòng không chỗ dừng là sao? Nếu mà nói đi về đâu thì mình đáp là chỗ này chỗ kia, thì tất nhiên là sao? Có chỗ là bị trói rồi, có chỗ là bị trói vào chỗ đó rồi. Còn này theo dòng không chỗ dừng, câu này là câu mà đọc thì lại nghe chứ còn khó mà thấu nổi chỗ đó. Vậy theo dòng nào? Vậy theo cái dòng nào? Chính ngài cái thấy nghe hiểu biết này không mà không có một chỗ dừng nào hết á, thì đó là cái chỗ gì? Đó là chỗ sống hàng ngày của mình rồi, thấy không? Thấy nghe hiểu biết mà không có dừng một chỗ nào hết, thì đó là chỗ sống hàng ngày của mình chứ còn gì nữa, chỗ sáng ngời hàng ngày đó. Cho nên đó là Kinh Cang mới gọi là chính chỗ đó là sao? Không có trụ một cái nào hết thì liền sanh tâm kia, phải không? Liền sanh tâm kia thôi, thì đó đây nè, theo dòng không chỗ dừng, thấy nghe hiểu biết tất cả hết mà không dừng ở một cái gì hết, thì liền sanh tâm kia thôi. Đó là cái chỗ sống ngày, thì đó là cái chỗ mà sáng ngời luôn luôn, không bao giờ vắng mặt, thì đó là chỗ sống đó. Cho nên ngài đáp mà khéo như vậy đó. Cho nên thường ở trong nhà thiền thường hay có câu gọi là theo dòng mà nhận được tánh, cũng là cái thấy nghe hiểu biết này mà nó sao, nó dừng ở trong sáu trần thì đó là trôi theo cái chiều luân hồi sinh tử. Còn bây giờ mình cũng theo cái dòng đó, theo dòng đó nhưng mà không dừng, không dừng ở những cái chỗ đó, thì theo dòng nhận được tánh, sống trở về ngay cái đang hiện hữu đó, thì đó là cái chỗ sáng ngời, đó là sống trở về với chính mình, thì niết bàn ngay chỗ đó. Nó là chỗ khéo. Nhưng mà khi mà hỏi như vậy đó thì sư lại gạn lại, gạn lại như vậy thì pháp thân theo dòng hay là báo thân theo dòng? Như vậy thì pháp thân theo dòng hay là báo thân theo dòng? Nếu mà người mà không có chỗ sống chân thật á, thì gặp cái chỗ này là coi như là lòng cộng liền, phải không? Lòng cộng liền. Mà đó là sao? Đó là cái bẫy rồi, hai bên rồi. Cho nên ngày đó là trọn chẳng nhầm đây hiểu, trọn chẳng nhầm đó. Pháp thân theo dòng hay là báo thân theo dòng, đó là hai bên. Dùng cái hai bên đó để mà gàn lại. Cho nên mình chưa qua được hai bên thì bị câu này sững lại liền. Ngài thì ngài có chỗ sống chân thật, cho nên đáp tròn chẳng nhầm đây hiểu, không có nhầm trên hai chỗ đó hiểu. Đó là ngài qua được cái bẫy dễ dàng. Đó là cái nghĩa vô trụ rồi. Nếu mà nó là pháp thân hoặc là báo thân thì như vậy là có chỗ dừng đó. Cho nên ngài đáp là thực sự là chỗ sống của ngài. Cho nên là sư bèn vỗ tay. Là vỗ tay. Thì như vậy để thấy ngài đó mà còn có cái chỗ hiểu, tất nhiên là còn chưa thấy được cái chỗ này. Còn có cái chỗ dừng là còn bị trói ngay chỗ đó. Không, nghĩa là theo cái dòng thấy nghe hiểu biết này, mà thấy nghe hiểu biết tất cả mà không dừng ở một cái chỗ nào hết, thì đó là mình sống trở về với chính mình. Đó là chỗ sống thiền là như vậy.